nghĩa như sau: tánh của tội là không, do tâm mình tạo, vì tâm là chủ động. Nếu tâm mình dứt rồi, tức là gốc đã bị đốn, thì ngọn tự nó ngã. Tội do tâm tạo, mà động cơ tâm đã lặng thì tội còn chỗ nào đứng vững được. Cho nên tâm nếu diệt rồi, tội cũng theo đó mà mất. Tội và tâm đã lặng, cả hai đều không, ấy mới gọi là thật sám hối. Vì sám hối mà không còn chủ động tạo tội nữa mới là chân thật sám hối. Nếu như chúng ta lại Phật tụng kinh hoài mà chủ động tạo tội cứ được nuôi dưỡng mãi, làm sao thật hết tội được? Chúng tôi giảng như vậy là có chỉ quý vị sám hối chưa? Nếu quý vị chưa biết rõ vọng tưởng thể nó là không, thì chúng ta có chân sám hối trong đó rồi. Nhưng chắc quý vị sẽ còn hoang mang như vậy: tội không có sao? Ở trong chùa thường nói câu này: thà chấp có bằng núi tu di, chớ nên chấp không bằng hạt cải. Cho nên khi nói tới thiền, đại đa số đều dè dặt lắc đầu, vì nói thiền là nói tới cửa không, học thiền có chừng chấp không. Nhưng chúng tôi giảng như vậy là có chấp không chăng? Cái đoạn này tôi muốn dẫn bởi vì cái người hỏi, họ nói rằng Phật dạy mình có tội thì phải sám hối thì tội mới sạch. Như vậy thì sám hối có thể hết tội được không? Đó. Vậy mà tôi mới giải thích cho hiểu, muốn hết tội thì chúng ta sám hối bằng thân, bằng miệng, mà cũng phải sám hối luôn cả cái ý nữa. Mà cái ý sám hối phải sám hối thì sao? Tức là phải lặng, phải dừng thì nó mới hết tội. Cho nên cái câu kết khi sám hối nói rằng tội tánh bổn không do tâm tạo, tâm nhược diệt thời tội diệt vong, tội vong tâm diệt lưỡng câu không, thì tác danh di chân sám hối. Như vậy thì cái tánh tội vốn không, từ tâm mà tạo ra, phải không? Như vậy nếu tội sẵn có thì chắc rằng không ai mà sám hối sạch được, vì tánh tội là không, do tâm mình mà tạo nên. Nếu tâm mình nó diệt rồi thì tội theo đó nó cũng diệt. Quý vị thấy có khi nào làm tội mà không do cái nghĩ xấu nghĩ ác mà có làm tội không? Nếu không nghĩ xấu, không nghĩ ác thì không bao giờ chúng ta tạo tội. Chúng ta tạo tội từ cái ý niệm xấu ác mà thành tội. Như vậy thì cái ý niệm xấu ác là cái chủ động của cái tạo tội. Như vậy thì cái chủ động đó nếu nó còn thì sám hối có hết tội không? Nếu cái chủ động đó mà dừng, mà lặng rồi thì sám hối nó mới hết tội. Cho nên nói rằng tâm nếu diệt rồi tội sạch trong là chỗ đó. Như vậy thì nếu tâm mình diệt thì tội theo đó nó cũng diệt. Thì như vậy tội tâm hai cái đó đều không, thì chừng đó mới là thật sám hối. Còn ngày nay chúng ta sám hối, miệng thì đọc, thân thì quỳ nghe thắng, mà cái tâm sao? Tâm nó cứ lăn xăng lộn xộn, nhớ cái phải có, cái quấy có, đủ thứ. Do đó mà sám hối mà không hết tội. Chỉ giờ đây chúng ta xét thật kỹ cái nghiệp, bởi vì thấy được cái nghiệp thì mới biết cái sám hối nó hết tội hay không. Bởi vì nghiệp là thân, khẩu, ý tạo ra nghiệp. Nhưng mà thật, thân, khẩu chỉ là cái thừa kế hay là bị sai sử do ý. Ý nghĩ tốt, thân làm tốt, miệng nói tốt. Ý nghĩ xấu, thân làm xấu, miệng nói xấu. Như vậy thì thân miệng do cái ý nó sai sử. Mà cái ý thì thiệt hay không? Tìm lại tận gốc, cái ý lại không thiệt. Cái không thiệt mà tạo thành nghiệp, thì cái nghiệp đó đối với mình là thiệt hay không thiệt? Ý không thiệt tạo thành nghiệp thì nghiệp có thiệt không? Thì không thiệt. Nhưng mà khi thành nghiệp rồi thì mình thấy sao? Sao thấy thiệt bon à, phải không? Giả sử bị người ta chửi, lúc người ta chửi mình đó, mình nói thiệt hay không? Khi người ta chửi thì lúc đó nói thiệt, rồi nổi sân với họ. Chứ nếu mình biết cái nghiệp không thiệt, thì khi lỡ có cái nghiệp ác đã tạo, bây giờ cái quả ác nó đến, thì lúc quả ác đến thì biết cái nhân tạo nghiệp là không thiệt, cái nghiệp không thiệt, thì cái quả có nghiệp thiệt không? Cũng không thiệt luôn. Thì như vậy mình có trả quả không? Nhưng mà khổ là cái nhân tạo nghiệp biết không thiệt, rồi cái nghiệp không thiệt mà thấy cái quả của nó thì thấy thiệt. Đó. Bây giờ có người nào vừa khởi cái ý xấu nói xấu ai đó, khởi ý xấu nói xấu một huynh đệ nào đó, rồi thấy chừng huynh đệ đó bị người ta mách, ta mách rồi cái nổi giận chạy tìm gặp người đó chỉ mặt: huynh nói xấu tôi, huynh nói nhục tôi hả? Huynh là con này con nọ. Thì lúc đó thì sao? Lúc đó mình thấy cái mắng mình, nói mình con này con nọ đó thiệt hay giả? Nếu mà thấy nó là giả thì lúc đó cười thôi. Còn nếu mình nổi sân mặt đỏ thì lúc đó thiệt hay giả? Đó là nếu cái nhân giả, rồi cái nghiệp giả, mà cái quả nó không giả thì như vậy rồi. Mà nếu quả không giả thì nghiệp cũng không giả luôn, nghiệp không giả luôn thì cái ý cũng không giả luôn. Đó. Bởi vậy cho nên chúng ta phải nhìn từ cái gốc tận cái ngọn. Gốc chúng ta tỉnh thì cái ngọn chúng ta cũng phải tỉnh, phải không? Còn nếu cái gốc chúng ta mê thì cái ngọn phải mê. Chứ còn nói cái gốc tỉnh mà cái ngọn mê không phải. Vì vậy mà khi tu, quý vị bình tĩnh ngồi học kinh, hỏi cái gì nói cũng hay lắm. Hỏi cái pháp thiệt không? Không thiệt, phải không? Thân này thiệt không? Không thiệt. Nói nghe gọn, hay, rõ ràng, nhưng mà thấy người ta chửi một câu cái thiệt hết. Từ đó nó thiệt luôn một chùng, phải không? Đó. Để thấy rõ ràng rằng chúng ta chỉ biết bằng trí tuệ khi tỉnh. Vừa có kích động cái mê nó dấy lên, cái trí tuệ chạy mất, nhường chỗ cho cái mê, thì lúc đó một chuỗi mê nó kéo dài. Cho nên tu nó khó ở cái chỗ là phải quân, phải tập làm sao cái tỉnh nó là hằng tỉnh, chứ không phải tỉnh mà chợt tỉnh chợt mê đó. Nó hằng tỉnh thì mới có thể không có tạo nghiệp nữa được. Như ông Phật mình thì gọi đó là sao? Chánh đẳng chánh giác, tức là cái giác chân chính đó liên tục. Chứ đẳng là liên tục, không bao giờ có hở có trống. Còn cái giác của mình có giác, ở đây tôi tin là ai cũng giác hết á, mà đều giác nhiều giác ít. Giác một phút, một giây, hay là giác một giờ, hai giờ, chứ chưa có giác trọn ngày. Cho nên nói chuyện trong cái giờ họ tỉnh á, thì họ đạo đức lắm, thấy không, gương mẫu lắm. Nhưng mà nếu gặp lúc họ mê thôi chịu. Thì cái đó là cái thực mà chúng ta đang sống, đang tu. Như vậy thì chúng ta tu không phải là chúng ta còn mê hoàn toàn, chúng ta có giác, nhưng mà vì cái giác nó còn hở trống quá dài, quá rộng đi, cho nên phải ráng tập sao mà cái giác nó được khít khao, nó không có trống hở nữa, thì chừng đó bảo đảm giải thoát sinh tử. Thì ở đây muốn nói cho quý vị hiểu cho rõ cái ý nghĩa mà sở dĩ chúng ta sám hối hàng đêm mà nghiệp tội chúng ta chưa hết, là vì chúng ta còn có những lúc mê chưa có thật tỉnh, tâm chúng ta còn tạo nghiệp cho nên nó chưa có hết tội. Nếu lúc nào tâm chúng ta nó an nhiên tự tại, không còn một niệm vọng tưởng điên đảo, thì lúc đó chúng ta sạch nghiệp được. Rồi cái câu sau tôi dẫn, có nhiều nơi ở trong chùa hay dẫn cái câu này: thà chấp có bằng núi Tu Di, chớ nên chấp không bằng hạt cải. Bởi vì mình đã học cái lý không, cho nên rồi các ngài răng mình thà chấp có bằng núi Tu Di, không nên chấp không bằng hạt cải. Tại sao chấp có bằng núi Tu Di mà chấp nhận được, còn chấp không có bằng hạt cải mà không chấp nhận được? Bởi vì chấp có tội, chấp có phước, chấp có thiện, có ác, có phải, có quấy, có hơn, có thua, vân vân. Chấp có tội cho nên ta sợ tội, chấp có phước cho nên ta ham làm phước, phải không? Như vậy chấp có nhiều, thật là nhiều, mà ta còn làm được điều tốt. Còn chấp không, cái gì cũng không, không ngơ hết, không có gì hết, không có Phật, không có Pháp, không có Tăng, không có gì hết, cái gì cũng không. Tôi nghe Bát Nhã nói, chiếu kiến ngũ quẩn về không rồi, một mạch cái gì cũng không hết. Rồi cái nói như vậy thì tất cả đều không. Thì nếu tất cả đều không, thì bảo lại Phật không chịu lại, Phật không mà lại làm chi, phải không? Bảo ăn chay không cần, ăn chay mặn thì cũng không, có gì tội. Thì như vậy chấp không cái bướng bỉnh, làm bướng không sợ tội, không cầu phước, như vậy thì chấp cái không đó bằng hạt cải cũng là nguy hiểm, phải không? Cho nên ta mới nói câu thà chấp có bằng núi Tu Di, chớ nên chấp không bằng hạt cải. Nhưng mà nhớ bên chữ không có chữ chấp, bên chữ không có chữ chấp, bên chữ có cũng có chữ chấp. Còn nếu ở nhà thiền, ở nhà Phật thì có chữ chấp không? Lý không thì có chữ chấp không? Lý không là chỉ thấy rõ chân lý nó là không, chứ không phải là chấp không. Đó. Ví dụ như nói rằng nhìn xuống hồ thấy mặt trăng ở dưới hồ, thì cái người ngu nói mặt trăng thật, xuống mò, thì sao? Rốt cuộc chỉ khổ công mà không mò được cái gì, đó là ngu. Nhưng mà người kia tỉnh hơn, sáng hơn, thấy nó mò không được, nó mặt trăng không có, không có mặt trăng dưới hồ, thì sao? Thấy nếu có thì ta mò được, mà mò không được tức là không có. Như vậy thì người chấp có nhảy xuống mò là ngu, người đứng ở trên bờ thấy ta mò không được nói không cũng là ngu. Mà chỉ sao không ngu, nói sao mà phải bị hai cái ngu đó. Mặt trăng có dưới hồ nhưng chỉ là bóng mặt trăng chứ không phải mặt trăng thật. Bóng thì đỡ giả gì mà mò hả? Còn có mà là bóng thì nó là không thiệt. Không thiệt mà không phải là không. Đó. Biết rõ không thiệt nhưng mà trước mắt vẫn thấy thì làm sao nó không được. Như vậy thì biết rõ mặt trăng có ở dưới hồ mà có chỉ là bóng chứ không phải thiệt. Thì như vậy đó là không chấp có mà cũng không chấp không. Có bóng thì không phải là không, mà bóng thì không phải thiệt, thì không phải có. Đó. Không phải có cũng không phải không. Đó là cái lý ở nhà thiền hay là trong nhà Phật thường nói phi hữu phi vô, diệt hữu diệt vô, vân vân. Thì chúng ta hiểu được như vậy rồi thì cái ý nghĩa mà nói thà chấp có chứ không có chấp không đó, thì chúng ta đây không có ở hai cái chữ chấp đó, phải không? Nói có là có bóng thì không phải là chấp, nói không là vì là bóng cho nên nó không thiệt, cho nên nó không thì cũng không có cái chấp. Còn vì mê muội cho nên chấp có chấp không. Đó là cho quý vị hiểu được cái ý. Để nhiều khi học Bát Nhã rồi cái đâm vô quảng, nghe người ta nói thà chấp có bằng núi Tu Di chớ chấp không bằng hạt cải, thì mình quản quá. Như vậy thì mình học không không đầy bụng mê thì sao? Phải không? Thì nguy hiểm. Đó, hiểu vậy thì chúng ta lầm lẫn. Ở đây nói rõ, người trí thấy nó không phải thật có, đó, nhưng mà cũng không phải thật không. Chúng tôi đã giảng qua về lý tâm không, giờ chúng tôi nói về lý nghiệp không, và sau đó sẽ nói đến cảnh không, để quý vị thấy rõ chữ không trong đạo Phật. Hiện nay xin hỏi quý vị, tội có hay không hay là không? Nhớ tội từ tâm tạo, khi tâm dứt rồi thì tội cũng theo đó mà dứt. Còn phước cũng từ tâm tạo, khi tâm dứt rồi thì phước còn hay hết. Tội hết thì mình muốn, mà phước hết thì mình không ưng. Tại sao lại vậy? Nhớ tội từ tâm tạo, tức là động cơ gây tội là tâm, thì tâm là gốc. Nếu gốc hạ rồi thì ngọn phải ngã, dĩ nhiên tội cũng hết. Còn phước cũng từ tâm nghĩ lành tạo ra, nếu tâm nghĩ lành đó lặng thì phước cũng dứt luôn. Như vậy hết tội hết phước thì làm sao tu đây? Đó là thật khó. Cho nên lý không này thật hết sức khó giảng, ai ai cũng hoang mang về lý này. Nhưng tôi xin hỏi quý vị, nghiệp từ đâu tạo nên? Chính là từ thân miệng ý. Như vậy nghiệp là những hành động, hành động lành gọi là nghiệp lành, hành động dữ gọi là nghiệp dữ. Hành động lành tức thân hoặc miệng nói những lời lành, làm những việc lành, đó là tạo nghiệp lành. Thân và miệng nói lời dữ, làm việc dữ gọi là tạo nghiệp dữ. Lời chúng ta nói ra là thật hay chăng? Ngôn ngữ phát ra lời, lời hợp lại thành câu, những lời, những câu đó nói qua rồi tìm lại không còn. Nếu chúng thật có thì phải còn hoài, qua rồi không còn, làm sao nói chúng thật được? Hành động của chúng ta cũng vậy. Ví dụ chúng ta làm một động tác gì, động tác đó qua rồi không dừng lại, không dừng lại thì làm sao là thật được? Trong chính đạo ca, thiền sư Vĩnh Gia Quyền Giác nói: liễu tích nghiệp chướng bản lai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái. Dịch: tỏ rồi nghiệp chướng quá thành không, chưa tỏ nợ xưa đành trang trải. Liễu tức là liễu ngộ, người liễu ngộ rồi thì thấy nghiệp chướng xưa nay là không. Vị liễu tức là chưa liễu ngộ thì phải đền lại nợ trước. Hai câu này rất phù hợp với những lời tôi vừa giảng. Đó, ở đây tôi dẫn chứng để cho quý vị thấy cái ý nghĩa nghiệp nó có thiệt hay không. Nghiệp thiệt hay không? Bây giờ trả lời dùm cái câu đó. Nếu nghiệp nó thiệt á, thì chúng ta không bao giờ chuyển được. Nếu chuyển được thì nó không phải thiệt. Mà nghiệp thiệt á, thì cái gốc tạo nghiệp cũng phải thiệt. Phải không? Bây giờ đứng về hai mặt. Mặt thứ nhất là cái gốc tạo nghiệp. Cái mặt thứ hai là khi thành nghiệp. Cái gốc tạo nghiệp thì quý vị thấy gốc tạo nghiệp là từ ý. Mà ý thiệt không? Ý chỉ là cái bóng không thiệt. Bóng không thiệt thì tạo thành cái nghiệp. Nghiệp có thiệt được không?